Chương 362, làm việc cho ta. Chương 362, làm việc cho ta. Trương Tú Nương một lần nữa về đến trong nhà lúc, lại cảm giác thêm vài phần âm trầm kinh khủng chi ý tác dụng tâm lý, hay là bức kia quỷ đồ thật muốn làm loạn. Các ngươi cũng là bị ta vá đi vào, đều sớm thua ở trong tay của ta. Bây giờ liên hợp đứng lên liền nghĩ nháo sự. Nàng lấy ra thần trầm, đồng nhiên nhắm ngay thập quỷ đồ đâm một phát. Mặc dù thập quỷ đồ đã bị cuốn lên, nhưng Trương Tú Nương tin tưởng biết mình đâm trúng bên trong một quỷ. Muốn hỏi vì cái gì mà nói bốn? Róc rách máu tươi từ trong bản vẽ chảy ra, cả Trương Đồ rung động kịch liệt đứng lên, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong nhảy ra tựa như. Trương Tú Nương tâm đầu chấn động, động tác trên tay lại hết sức trầm ổn. Thần châm trên dưới tung bay bên trong, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu liền đem thập quỷ đồ vá nổi. Cái này, mặc kệ dù thế nào rung động, bên trong đám người kia cũng không ra được. Nguy cơ giải trừ hơn phân nửa, Trương Tú Nương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội vàng lại sinh ra cái chậu than, dự định đem thập quỷ đồ tiêu hủy, tất nhiên ta hoàn toàn có thể áp chế bọn chúng, vì cái gì không chậm rãi để bọn chúng làm việc cho ta đâu? Thình lình một cái niệm đầu bốc lên, tựa hồ vẫn rất có đạo lý. Làm gì Trương Tú Nương lúc này lòng cảnh giác đã nâng lên cao nhất, cái này có vẻ như thật có đạo lý niệm đầu bốc lên sau, nàng căn bản bất vi sở động, nắm lên thập quỷ đồ liền muốn hướng về trong chậu than ném a. Tiếng gào đau đớn bên trong, thập quỷ đồ từ trong tay nữ nhân rơi xuống đất. Trương Tú Nương khoanh tay liền lùi mấy bước, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đâm bị thương chính mình thần châm, ngươi cũng bị bên trong quỷ vật ảnh hưởng tới. Không có khả năng. Nghe nói như thế, thần châm cũng là bất đắc dĩ. Nó cố gắng hướng xuống điểm một chút, ra hiệu Trương Tú Nương thấy rõ ràng chân chính hắc thủ sau màn. Nữ nhân dưới tầm mắt rời, nàng cuối cùng chú ý tới cái kia quấn ở thần châm cái mông sau đầu sợi tơ. Thôi ta, chính mình ban đầu mạch suy nghĩ liền ra sai. Nhưng ngươi thế nhưng là thần châm à, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi sao có thể bị quỷ ti khống chế lại? Bốn. Đêm khuya, thùng thùng tiếng đập cửa đột ngột ở ngoài cửa vang lên. Giang Hiểu Mai rất khó khăn từ trên giường bò lên, nàng vuốt mắt từ môn và thấy rõ là sư phó tại sau khi gõ cửa, mới mau đem cửa mở ra. Sư phó, đã trễ thế như vậy có chuyện gì à? Trương Tú Nương không đáp, tại quỷ ti thao túng dưới, nàng bước chân cứng đờ đi vào trong nhà sư phó. Bình một cái, Trương Tú Nương ngã xuống đất, một quyển thêu thủa từ trên người nàng lăn ra, tại Giang Hiểu Mai trước mặt chậm chậm bày ra. Bên trong có núi, có sông, có cây, có quỷ, đây là thập quỷ đồ. Hai cái một mị từ trong thập quỷ đồ nhảy ra, trong nháy mắt đem Giang Hiểu Mai triệt để làm tỉnh lại. Sư phó, có một mị. Ngươi mau tỉnh lại a sư phó. Cứ việc cơ thể chịu đến kịch liệt lay động, nhưng Trương Tú Nương hô hấp đều, giống như thật sâu lâm vào trong lúc ngủ mơ, như thế nào cũng kêu không tỉnh sư phó. Giang Hiểu Mai lòng can đảm không lớn, nhưng nàng bây giờ thế mà không chạy, như cũ tại một chút lại một lần, phí công lung lay cơ thể của Trương Tú Nương. Nhìn thấy một màn này, một đoàn quỷ ti thỏa mãn bay ra giúp ta hoàn thành thập nhị quỷ đồ, nếu không thì để bọn chúng ăn ngươi sư phó. Hung ác thanh âm bá đạo từ Giang Hiểu Mai tâm đầu hiện lên, nàng oa một tiếng khóc lên mà miệng. Cái này quỷ ti cũng là xem người phía dưới đĩa, đối mặt tính cách cương ngạnh Trương Tú Nương nó vì chính là hướng dẫn từng bước. Nhưng đối mặt Giang Hiểu Mai, nó trang cũng không trang, trực tiếp liền uy hiếp ngươi. Giang Hiểu Mai ngươi nửa ngày cũng không có nói tiếp, lúc này hai cái một mị nhè răng trợn mắt, đưa tay hướng trên đất Trương Tú Nương chụp tới, ta giúp ngươi chính là, đừng hại ta sư phó. Nam. Trương Tú Nương xảy ra chuyện, tự nhiên không cách nào lại dạy bảo một đám đệ tử. Giang Hiểu Mai viện cái láo, nói sư phó lớn tuổi, gấp gáp về nhà ra mắt, sau này tái liền từ chính mình thay giảng bài. Giống như vậy hoang luôn, đừng nói đệ tử khác, ngay cả Đường Đường cũng là bán tín bán nghi đại gia lập tức náo đẳng. Cho dù thật sự về nhà ra mắt, sư phó vì cái gì không theo chúng ta nói một tiếng lại đi? Chính là hoàn toàn không có triệu chứng sự tình, hơn nữa sư phó không có khả năng trực tiếp bỏ lại bọn ta liền đi. Đối mặt các sư muội chất vấn, Giang Hiểu Mai căn bản không thể nào giảng giải. Nàng chỉ có thể một ngụm cắn chết sư phó chính là trở về ra mắt, cuối cùng đại gia buồn bã chia tay sư tỷ, Trương Di đến cùng đi nơi nào nha? Chúng ta hôm qua còn ăn chung thức ăn khuya. Gặp Giang Hiểu Mai mím môi không nói lời nào, tiểu cô nương lại nói, có phải hay không gặp phải chuyện phiền phức gì? Cùng Đường Đường nói một chút đi, Đường Đường thế nhưng là trưởng sinh giả, hẳn là có thể giúp một tay. Đường Đường chưa từng đối với thân phận của mình che giấu, sở dĩ lúc trước không nói, chỉ là không có gì nói tất yếu mà thôi. Chỉ tiếp bốn. Cảm ơn ngươi Đường Đường, nhưng chuyện này ngươi giúp không được gì. Bởi vì đại đồ đệ thực lực thấp, thăng liền cách cũng là xa xa khó vời, Trương Tú Nương căn bản không có đề cập với nàng lên qua trường sinh khái niệm. Tại Giang Hiểu Mai trong nhận thức biết, nhà mình sư phó chính là trên đời này lợi hại nhất người tu hành. Bây giờ lợi hại nhất người tu hành đều bị quỷ chất tơ phục, vậy còn có người nào có thể giúp đến nàng đâu? Ai? Cảm ơn tiểu cô nương hảo ý sau, Giang Hiểu Mai thở dài, rủ xuống đầu suối quậy hướng về nhà mình đi đến tiểu bạch, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện gì a? Xá lợi tử vèo một cái bay ra, hướng Đường Đường trên dưới lung lay đi, chúng ta lặng lẽ đuổi kịp sư tỷ, xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Bốn. Đường Đường chưa từng học qua cái gì theo dõi kỹ xảo, cũng may Giang Hiểu Mai cũng là không quan tâm, cho nên lần này theo dõi hành động vẫn là rất thuận lợi, Trương Di giống như đang ngủ cảm giác. Vây quanh Giang Hiểu Mai gian phòng sau khi vòng vo một vòng, tiểu cô nương gãi gãi đầu liền gõ gõ cánh cửa Đường Đường. Xin lỗi a, Đường Đường thực sự không yên lòng, liền theo tới nhìn một chút. Tiểu cô nương đầu tiên là nói xin lỗi, lập tức nghiêm mặt hỏi thăm về Giang Hiểu Mai tại sao muốn nói dối ta. Thiếu nữ mười phần gấp gáp nghĩ biên một cái lý do để cho Đường Đường rời đi, nhưng lúc này có một cây quỷ ti hướng về nàng ngón út bên trên một quấn. Giang Hiểu Mai toàn thân chấn động, nàng bước chân cứng đờ lui lại mấy bước, tiếp đó hướng về phía Đường Đường liên tục vẫy tay, ra hiệu hắn nhanh vào nhà. Tiểu cô nương hướng về phía Giang Hiểu Mai ngón út nhìn một chút sau, ôm Xá Lợi Tử thản nhiên đi vào, người quả nhiên là một cái tên vô lại, xem ra thần châm không thể một mực đem ngươi áp chế lại a. Đường Đường lời này vừa ra, thập quỷ đồ lập tức lăn đến bên chân của nàng. Theo thêu thùa chậm chậm bày ra, bên trong quỷ vật liên tiếp nhảy ra ngoài hắc. Mõ bổng sờ mó, tiểu cô nương gặp một cái gõ một cái, lại đem toàn bộ chúng nó gõ trở về tiểu bạch, tên vô lại liền giao cho ngươi, ta đi xem một chút chứ gì. Nói xong, tiểu cô nương đang hướng về gian phòng chạy tới. Nhìn xem hiện ra chân thân bạch cốt đại ma, quỷ ti biết mình chỉ có thể liều mạng. Chân tới, thần châm bị quỷ ti kéo lấy cái mông tung tới, lập tức cái sau đối với nó tiến hành một loại cực kỳ cường thế dung hợp thân, hoặc có lẽ là thôn vệ càng thích hợp hơn.